coi, dứt thì điểm hai tiếng nhỏ, rồi người chấp sự hô to, khôn trung hội viên nam nữ đồng thọ phước. Ở mặt đất, người hội viên của đình được hưởng phước, các hội viên của ban tế lễ, thân hào lớn tuổi đồng dạ lớn lên, vừa dứt đánh ba hồi ba dùi, mỗi hồi được nhạc công trong buồng, đang chuẩn bị hưởng ứng theo, như giáo đầu, để rồi bắt vào nhạc, chuẩn bị lập tức vào lễ đại bội. Lễ xây chầu này nhằm trước là dâng cho linh thần, vì vậy nhạc trỗi bản nghinh thiên tiếp giá. Nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam phải chăng phản phất đâu đây? Ta nhớ đến trống đồng Ngọc Lũ Đông Sơn. Những hồi trống của nhạc đời Tây Sơn dùng tiếng trống để tế thần, đồng thời quy động thần lực, trí tuệ của cả dân tộc. Tư liệu nói trên mô phỏng theo bài của ông Thân Văn, Nguyễn Văn Quý viết từ năm 1957. Ông là người sành hát bội và nghi lễ cúng đình miếu. Nếu không có gì là bất kính, ta có thể dung tục quá điệu đánh trống trên đây, trình diễn dịp liên quan văn hóa dân tộc, cũng như lễ đại bội kế tiếp. Đại bội nhằm trình diễn một số hoạt cảnh, giải thích nguồn gốc của con người trên trần thế, không phân biệt dân tộc, một dạng về nguồn mà không nói ra, tìm những mẫu số chung, dĩ nhiên trong xã hội nông nghiệp, vì đòi hỏi kỹ thuật múa hát, gồm những động tác và điệu nhạc quen thuộc với diễn viên hát bội, nên phần này không thể giao cho người nghiệp dư, nhằm đề cao đạo trời đất, âm dương. Con người được may mắn ở giữa trời đất, cùng với hoa trái, chịu ảnh hưởng gió mưa sấm sét, cầu mong gió thuận mưa hòa. Mở đầu trình bày ông bàn cổ múa điệu đặc biệt, tay cầm nắm nhang, làm động tác gọi là điềm hương, gợi ý nhờ phát minh ra lửa, nhờ âm dương, nóng lạnh mà bắt đầu có sự phân chia ra trời đất, khí âm và dương tương giao tương khắc, sinh ra muôn loài, múa một mình, không có hát điệu riêng. Xoan nhật nguyệt, phải chăng đây là chữ Hán? Xoan, điệu hát, điệu đàn cũng gọi là xoan, Đào Duy Anh. Trong thực tế của đại bội, lớp này không có hát, chỉ múa theo nhạc. Một nghệ nhân nam tay cầm cái mặt nhật, mặt trời, màu đỏ. Một nghệ nhân nữ tay cầm cái mặt nguyệt, mặt trăng, màu trắng. Múa rồi nhìn trực diện nhau ba lần. Mặt trời, mặt trăng được cách điệu hóa với hai cái chén khá to. Miệng chén bịch vải đỏ và vải trắng. Buộc miếng vải đỏ và trắng ấy ở dưới đít chén. Nhờ vậy hai nghệ nhân nắm phần dư của miếng vải mà múa. Khi nhìn mặt nhau, gương mặt tình tứ, hai cái chén âm dương này đụng vào nhau. Màn trình diễn gợi ít nhiều nhục cảm mà không thô, như cảnh giao hợp tượng trưng. Lễ tam tài hoặc tam tinh nhằm chúc thọ. Con người sống giữa đất trời, ba vị phước lộc thọ này, gốc là ngôi sao trên trời. Để thêm duyên dáng gây vui tươi cho khán giả, thay vì hình tượng thiên địa nhân quá trừu tượng và khô khan, lại đổi ra cũng là số 3, phước, lộc, thọ xem vui mắt, gần gũi hơn với hình ảnh quen thuộc. Ông Phước mặc áo xanh râu dài, bồng đứa bé con. Phước thời xưa là đông con cháu để nối dõi, gìn giữ gia sản cha mẹ. Ông Lộc mặc áo quan lại, tay bưng hoa quả tươi. Lộc là làm quan hưởng lương bổng, nhưng ngụ ý được dân đền ơn quà cáp. Lương bổng thời xưa không nhiều. Quà cáp là món mà vị quan có thể đón nhận hợp pháp. Ông Thọ sống dai, còng lưng, chống gậy. Còn gọi là ba ông hiền, hát một lượt theo điệu nói lối và hát khách. Rất tiếc là lời hát toàn chữ Nho, gần như chẳng ai hiểu. Lễ thứ ba của đại bội là Tứ Thiên Dương. Bốn nghệ nhân mặc y phục như quan võ, múa nhiều bộ linh động mà không hát. Đây là huyền thoại Ấn Độ. Bốn vị này tượng trưng cho mưa gió sấm sét, họ thử hòa hợp với nhau đúng liều lượng, tạo mưa thuận gió hòa, múa đủ bốn cửa rồi trụ lại, dâng bốn tấm liễn ngắn, nào thiên hạ thái bình, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, tùy theo đình. Ban tế lễ đến gần sân khấu mà nhận bốn tấm liễn này, sau khi thưởng cho nghệ nhân số tiền tượng trưng, đem liễn vô bàn thờ thần. Vui tươi, ngoạn mục, linh động nhất mà mọi người đều ưa thích là lễ đại bội chính thức, gọi nôm na là đứng cái. Bốn cô đào thài xuất hiện, mặc xiêm y sang trọng, tay cầm quạt phe phẩy yểu điệu, tượng trưng cho xuân hạ thu đông, hoặc kim mộc quả thủy. Thài là ca theo giọng bình dân, ngân nga, nương theo tiếng trúc, với nụ cười. Bốn cô hát bài dài, có những câu như: Âu vàng dựng đặt báo ngôi, trên vua khai rạng dưới tôi trung thần. Lầu lầu tiết chói nghiêu thiên, hay hay thuấn nhật, vua Lê trị đời. Ca ngợi đời Nghiêu Thuấn Thái Bình, có vua Lê. Ta hiểu đời hậu Lê khi chúa Nguyễn Hoàng vào Nam mở nước. Bốn cô này gọi con đã kính cẩn lạy linh thần trước khi hát điệu Nam Xuân dựng. Gần như hai tay cầm quạt phải cử động, không ngừng. Hát xong phân ra bốn góc sân khấu. Người cái bước ra mặt trắng, đội mão, tương đối còn trẻ. Chứng tỏ dồi dào sinh lực, phải trang nghiêm, không cười lả lơi. Khi xuất hiện thì động tác đầu tiên là lạy linh thần, rồi duyệt qua các cô đào thài, xuân, hạ, thu, đông. Đứng cái tượng trưng cho thổ là đất, làm ruộng có đất ruộng. Xuân, hạ, thu, đông tuy quan trọng nhưng phục vụ cho đất. Bốn mùa luân chuyển, nếu thiếu đất thì làm sao sản xuất lúa gạo được. Cái đứng giữa trung ương hát điệu Nam Xuân. Xong rồi các đào thài là con phụ họa theo, ca ngợi sự hân hoan của dân, của đất nước. Cái hát chúc thọ vị lãnh đạo dân tộc, lạy tạ thần linh, kính chúc ban tế lễ, rồi đào thài múa lượng, vẫn cầm quạt ca ngợi tổ quốc đổi mới, với nụ cười duyên dáng. Đào hát theo điệu gọi là nhịp một, có trống đệm theo, gây phấn khởi lạc quan. Để chấm dứt, trống chầu đánh 9 tiếng với ý nghĩa lễ đại bội thành công rực rỡ. Xây chầu và đại bội bắt đầu từ những hồi trống, kế đến múa hát. Nội dung cầu mong đất nước mỗi năm càng mới hơn so với năm đã qua. Lại giải thích nguồn gốc vạn vật muôn loài theo thuyết âm dương, ngũ hành, gẫm lại mang tính khoa học, dễ chấp nhận. Rất tiếc, lúc trình diễn, đối với khán thính giả trẻ tuổi vì thiếu lời thuyết minh nên khó hiểu, chỉ là hiểu với trực giác, cảm tính nên tác dụng có giảm bớt phần nào. Nếu thêm phần thuyết minh, kiểu tiếng giang hậu trường do một xướng ngôn viên riêng thì kết quả sẽ nhân lên. Người biên soạn xin nêu lên mấy nhận xét sau. Điệu múa quạt gọi vũ phiến phải chăng do Đào Duy Từ đặt ra, khá độc đáo. Không múa với cây quạt giấy như ở những đoàn nghiệp dư, là múa với cườm tay, nhưng theo đại bội là múa với cánh tay, xem yểu điệu động tác khoáng đạt hơn. Điệu múa quạt của Đào Duy Từ chỉ dành riêng cho ông hoàng bà chúa xem, ngăn cách với dân gian. Trong đại bội, với ba ông Phước, Lộc, Thọ chính là vũ khúc trong cung vua chúa, riêng biệt, lại đường bình dân quá. Điệu múa tứ thiên dương, mưa gió sấm sét, dân bốn câu liễn quả là diệu trình tường tập khánh. Xem Đỗ Bằng Đoàn sách đã dẫn, dành cho ông bà hoàng chúa xem. Trong nội bộ cũng trở thành dân gian, cho đại đa số công chúng thưởng ngoạn. Một dạng dân chủ hóa thời Tả Quân Lê Văn Duyệt để gây phấn khởi cho lưu dân đi khẩn quan phía Nam. Điệu hát nhịp một của cái và con đào thài mang tính dân tộc rõ nét, vẫn hiện đại dễ hiểu. Dân gian gọi khôi hài đây là hoạt cảnh một ông bốn bà, hiểu ngầm là chế độ đa thê thời phong kiến. Về lời lẽ trong bài hát, nhất là ở hoạt cảnh ngũ hành với cái, con, người trong ban hát bội đã sửa đổi sao cho lời nói thích hợp với tình hình đất nước. Ban tế lễ luôn luôn mời đại diện của chính quyền đến, ngoài ra còn thân hào nhân sĩ. Nếu sơ sót sẽ bị trừng phạt tại chỗ, thời xưa, hoặc bị lên án nặng nề. Từ mấy năm qua, mặc nhiên các ban tế tự đình miếu đã tự giác sửa đổi, do lòng thành của mình, nhiều nơi làm rất tốt. Nghệ nhân trình diễn cũng muốn hòa mình vào niềm vui của dân tộc, sau nhiều thời gian bị ngoại bang đô hộ. Thí dụ như cái hát, với lời hát mới, khắp nơi phất phới quốc kỳ, tự do độc lập, không gì quý hơn. Con hát giải phóng thành công, giải phóng thành công, rầy mừng thấy vinh quang minh chánh, dẹp tan mầm xâm lược, khử tà quy chánh đòi nơi. Việt Nam nay ổn định, thiên hạ vui tươi thái bình. Thành tỉnh, huyện, xã ấp bốn mùa Hải Yến, Hà Thanh. Việt Nam rầy thống nhất, giàu mạnh, kỷ cương muôn đời. Cái ở giữa bốn con, bước tới hai bước, lui một bước, quỳ rồi xá một xá. Dạ dạ dạ, nhân rầy chầu hát diễn khai, lễ kính thành tâm thượng thọ. Trước tôi xin kính chúc Hồ Chủ tịch, miên miên vĩnh thọ, đức hóa dân sinh, vạn thế tôn vinh, anh minh lãnh đạo. Lạy một lạy, trống chầu đánh 9 tiếng. Lúc đánh, người chấp sự phải đứng ngay thẳng, không ngồi yên trên ghế, để tỏ lòng tôn kính. Cái chúc tụng tiếp theo. Tiếp đây tôi xin kính chúc chánh quyền nhân dân trung ương cũng như địa phương, đắc hội long dân, thời khương trường thọ, văn võ hưng long. Hát bội phải gắn bó hữu cơ với tế lễ, nếu tế lễ là lời cầu nguyện được ban phước, dân làng hứa tuân thủ kỷ cương, giữ thuần phong mỹ tục, thì hát bội phải minh họa những lời hứa ấy với hình tượng cụ thể, không là từ ngữ mơ hồ sáo mòn. Bởi vậy cần lựa chọn những tuồng thích hợp, thí dụ như tuồng thần nữ dân ngũ linh kỳ, Phàn Lê Quê là nữ tướng soái, cho con là Tiết Ứng Luân cầm quân đánh dẹp ngoại xâm. Nhưng Ứng Luân bị bùa phép của thần nữ rồi bị bắt sống. Thần nữ đam mê Ứng Luân vừa giỏi võ vừa đẹp trai, vì vậy bèn giải cứu cho chàng. Chàng trai trở về năn nỉ mẹ xin được kết hôn với thần nữ, vừa giải quyết được tình cảm cá nhân của mình, cũng là một kiểu thắng trận. Phàn Lê Quê tức giận, đòi xử tử đứa con về tội bất tài, tư thông với kẻ thù. Tiết Đinh Sang đến giải thích cho vợ là Phàn Lê Quê nghe phải trái. Rốt cuộc, thần nữ đến quỳ lạy, Phàn Lê Quê vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân. Ta thấy tình và lý được giải quyết rất ổn. Tình chồng vợ, tình mẹ con vẫn còn, việc lớn là chống ngoại xâm vẫn đạt được mục tiêu. Tình người mà ngày nay ta thường nói được thể hiện qua tuồng tích, không giáo điều, không vì nhân bản mà con người trở nên mềm yếu. Nghệ thuật đánh trống chầu, cầm chầu thời xưa khá tinh tế. Người cầm chầu cần trình độ cao, thuộc bài bản, nhờ vậy mới đủ tư cách khen chê sự diễn xuất của nghệ nhân. Đành rằng có sự thiên vị tùy cách thưởng thức cá nhân, nhưng cần phê phán tại chỗ những động tác sai, thô kệch, những chữ hát trật, hoặc vì muốn tiết kiệm thời giờ nên nhận lớp, tự ý rút ngắn một vài đoạn. Thời xưa ở Nam Bộ, dịp tế lễ kỳ yên thường bày ra đấu xảo bánh khéo, bánh men, bánh bông lan, bánh thuẫn. Đấu xảo mâm xôi ngon nhất, ráo nhất. Lại trưng bày vài sản phẩm tượng trưng cho sự bội thu, củ khoai mì nặng cân ít thấy. Trái bí rợ, to đến mức kỳ dị. Con trăng, con rùa to khó gặp. Nhưng vui nhất có lẽ là thai đố đã thu hút mọi giới. Chủ trì là một ông lão đầu bịch khăn đỏ ngồi ghế giữa sân. Bên cạnh là cái thúng đầy cam quýt, bưởi. Trước mặt ông là mỏ và thanh la với dùi. Thoạt đầu ra những câu thai dễ, thí dụ như ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Xuất bỉnh, đáp là tên một thứ bánh. Câu thai dễ, ai cũng đáp được. Người có trình độ không lên tiếng, dành cho trẻ con lấy phần thưởng. Đại khái có đứa nhạy bén hô lớn, đáp là bánh ướt. Ngụ ý cầu khó đi, có thể té, quần áo ướt mem. Vì gần đúng, ông kỳ lão gõ một tiếng beng vào cái phèn la. Cậu bé khác đáp là bánh tét. Ông kỳ lão gõ một mỏ một tiếng, ngụ ý quá sai lời giải. Rốt cuộc, một cậu đáp to, cái bánh bò. Tiếng phèn la đổ dồn, khá to. Xác nhận cậu ta trúng giải. Câu khó đi thì phải bò, khom lưng. Nói chung, đối với câu dễ thì thưởng một trái quýt nhỏ. Lắm khi ông kỳ lão nêu câu hỏi khó, mới sáng tác, chưa ai từng nghe. Thí dụ, mẹ thằng cùi xuất mộc. Vài người thử dò dẫm, nhưng được lãnh tiếng cốc, cốc, hoàn toàn sai, hoặc tiếng beng thật nhỏ, lạc đề nhưng có suy nghĩ, để rồi rốt cuộc, ông lão ra thai tự giải đáp, mẹ là mẫu theo chữ Hán. Đơn là bên phong, người nổi đơn, da thịt sưng lên, sần sùi gọi là bệnh cùi. Mẹ thằng cùi là bông mẫu đơn. Cử tọa lắm khi phản đối cho rằng câu thai tối nghĩa. Nhưng nếu có người đoán trúng, lập tức người ra thai không tiếc công, gõ beng 5-6 tiếng thật to, như tán thưởng tối đa, rồi được lãnh một trái bưởi, tượng trưng vì trái bưởi to hơn trái quýt. Lần hồi bày ra những câu thai mới, thí dụ như trồng hường bẻ lá che hường, nắng che mưa đậy cho hường trổ bông. Xuất, tự một chữ trong quốc ngữ. Đáp là chữ O viết qua, tức là o bế cho hoa nở. Vì chậm chạp trong động tác, lần hồi trò giải trí này không thu hút nhiều khán giả. Ta nhớ hồi những năm 1910-1935, trong khoảng thời gian dài, các tuần báo thường ra thai đố. Độc giả trả lời bằng thư, trúng giải được thưởng 6 tháng báo. Việc giải trí khi cúng đình kỳ yên, lần hồi rút ngắn. Quả chăng bày ra đua ghe, nhưng tốn công tập dược. Đua xe đạp hợp thời hơn, nhưng thời phong kiến trong bối cảnh đình làng, làm gì có phương tiện bán cơ giới. Cũng như bức tranh sơn mài chỉ thích hợp với khung cảnh sông nước, cây cỏ, người đẹp. Đem chiếc xe gắn máy, chiếc ô tô hoặc máy cày máy bay vào là hỏng, không thích hợp với tâm trạng người thưởng ngoạn. Ngày nay vài nơi bày ra trình diễn các bộ môn võ Nhật, võ Tàu, võ Việt Nam, gây không khí mạnh khỏe, vui tươi. Ở đồng bằng sông Hồng, trong thời gian dài, đình là nơi gây hứng cho hát quan họ, hát ả đào. Ngày cúng tế trời đất đổi mới, khí âm khí dương sung mãn hơn, hát với nội dung ca ngợi hoa cỏ tốt tươi, trai gái yêu đương, để rồi nên vợ nên chồng. Sinh nở, như hạt giống gieo xuống ruộng sẽ nảy mầm, tình xuân sôi động. Rất kỵ những gì buồn thảm, không có hậu, như hát những tuồng bi ai, tuyệt vọng, hoặc những câu than thân trách phận, buồn thảm không lối thoát. Truyền thống xưa là vậy, ta nên gạn lọc, tìm những gì tinh túy, sống động, hợp với tình cảm chủ quan của đa số. Được đa số chấp nhận, tức là khách quan phần nào. Nhiều người không thích việc quỳ lạy, nhang khói, cầu khẩn, đó là sở thích riêng. Nhưng theo hiến pháp, đây là dạng tín ngưỡng dân gian đáng được trân trọng. Tuy tốn thời giờ, nhưng mỗi năm chỉ mở hội một đôi ngày mà thôi. Dịp cúng tế ở đình nhắc nhở truyền thống đoàn kết thôn xóm, dịp các cụ già bà lão gặp nhau hỏi han sức khỏe. Ngày xưa đình là nhà văn hóa, là dạng bàn thờ tổ quốc, là nhà hát, sân vận động. Giới thương gia, nhất là tiểu thương, dễ gặp may rủi từng ngày, thích đến đình dịp rằm, mồng một. Không tốn kém bao nhiêu, nhưng gây tin tưởng. Làm ăn hùng hạp với nhau mà không đi đình miếu dịp kỳ yên thì dễ gây thắc mắc. Đến như thần thánh mà người hùng vốn với ta còn không tin cậy, thì làm sao hắn tin cậy vào ta? Giả lại, trong đời sống bình thường, ai mà không cần những phút thư giãn? Già thì thư giãn để vui vẻ đón nhận cái chết. Vì ai cũng chết, không thể tham lam tuổi trời. Người kinh doanh lắm khi thư giãn với việc nuôi cá kiển, trồng lan thứ đắt tiền, hoặc chơi thể thao, vì trong thể thao như bóng đá vẫn có may rủi. Lắm khi giò lan chăm sóc kỹ, nhưng không đơm bông. Ngược lại, nhiều giò bị bỏ quên, lại nảy hoa tươi tốt. Sự ngẫu hứng của thiên nhiên. Việc đô thị hóa từng bước lan tràn đến nông thôn với hàng tiêu dùng, dịch vụ chở chuyên, điện thoại, bưu điện hoặc thông tin với máy thu thanh, truyền hình, làm bận rộn từng người, giàu hay nghèo. Đình đám hội hè vẫn còn, nhưng lần hồi sẽ rút ngắn thời giờ. Ta không cần giảng dạy, vì những người dân bình thường đã thấy quyền lợi của họ trong ngày. Cúng lạy cho nhanh rồi về lo chuyện làm ăn, không la cà. Quả chăng người dư ăn dư mặc, nhàn rỗi, hoặc người đang thất nghiệp. Nói chung, đồng bào nông thôn cần hưởng phúc lợi về văn hóa. Nhiều đình làng vì không có doanh thu gì cả, gặp năm mùa màng kém thịnh vượng mà cũng cố gắng cúng thần, không dám bỏ lệ xưa. Khách đến ít, người dân mất mùa đến lai rai. Khi dọn cổ, số người ăn rất ít, thịt cá thiếu thốn. Không đủ tiền mướn nhạc lễ, áo dài khăn đen của các vị trong ban tế lễ đã cũ. Lễ sinh, Học trò Lễ lắm khi không có giày, đành mang dép, quần áo lôi thôi. Không xây chầu, không đại bội, nói chi đến hát bội. Trẻ con kéo về đình, ngơ ngác, thèm khát điều gì. Đêm trước khi cúng cũng như sau khi cúng, bầu không khí vắng tanh. Thiết tưởng trong khoảng thời gian bỏ trống này, các ban văn nghệ nghiệp dư nên tiếp tay giải trí cho dân làng, hoặc mướn video chiếu những băng nhắc lại truyền thống, tăng gia sản xuất, thậm chí như Tây Du Ký cũng còn hơn là không có. Ngày nay, nỗi lo của mọi người là sản xuất, mua bán như thế nào cho sinh lợi, nắm lượng thông tin, dự báo tình hình. Làm ruộng ở vùng sâu, trồng tiêu trồng điều ở tận ruột rừng miền Đông, cần dự báo về giá cả, phân bón, vận chuyển hàng hóa. Việc tế lễ nên cử hành cho khoa học, sao cho đồng bào vui, không lo về trật tự an ninh. Nên nghĩ đến phòng cháy chữa cháy, đừng khinh thường, rủi như xảy ra, hậu quả không đo lường được. Kẻ có ý xấu bảo rằng, thần thánh nổi giận, hoặc ban tế tự làm sai điều gì ấy. Ngoài cổng dĩ nhiên treo lá quốc kỳ, cột cờ màu sắc của lá cờ phải xem cho được. Giữ xe đạp, xe gắn máy cho đồng bào là chuyện ngày xưa không thành vấn đề. Giữ miễn phí hoặc góp lễ phí tự nguyện. Có cái thùng nhỏ, muốn bỏ vào bao nhiêu cũng được. Những thầy bói, thầy bùa ngồi ở vị trí nào hoặc cấm, thuộc thẩm quyền xử lý của ai. Những vị trong ban tế lễ chẳng nên xen vào. Việc ở ngoài khuôn viên đình miếu thuộc về chánh quyền, ấp xã chịu trách nhiệm. Lại còn bán vé số, bán hoa, bán nhang, thậm chí người ăn xin, nên tổ chức ban trật tự. Ở gần chợ đông đúc, khách đến nhiều, cần bố trí nhân viên an ninh, theo dõi những kẻ móc túi, giật dây chuyền, đánh cắp xe đạp, vân vân. Kinh nghiệm các nước Á Đông, dường như lễ hội là nhân tố không bỏ qua được, để gây niềm tin cho mọi giới cùng nhau đoàn kết để làm kinh tế. Phong trào về nguồn cần cho dân trong vùng, lại còn nhu cầu phát triển du lịch, giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam cho các nước bạn thông cảm hơn. Mặt bằng của đình miếu phải tạo được không khí trang nghiêm, khoảng khoát, điểm mà du khách thường đến, nên bố trí sẵn người có trình độ tương đối dễ giải thích vài điều sơ đẳng về những nét đặc trưng của địa phương. Tóm lại, sự tồn tại của đình miếu là quy luật khách quan. Gần đây chính phủ đã ra quyết định nghiêm cấm việc thâu lễ phí khi ra vào cổng dịp lễ hội. Nếu hướng dẫn khéo léo, lễ hội cũng là dịp để các thanh thiếu niên tham dự, tìm hiểu thêm phong tục xưa của ông cha. Dầu sao đi nữa, trong nội thất đình miếu dịp cúng tế, điều dễ nhận rõ nhất là chẳng còn ai dám ăn mặc quá xốc xếch, ăn nói thô bạo. Việc chen lấn khi quá đông người vẫn xảy ra trong nề nếp, ai đến trước thì khấn trước, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Một dân tộc với nền văn hiến hơn ngàn năm, chẳng lẽ không có hội đặc trưng của mình? Lễ hội kích thích việc làm kinh tế, xưa là nhà nông, nay là thương gia, công kỹ nghệ gia, lễ hội có chỗ đứng quan trọng. Lễ hội ở đình làng trùng hợp với ý chí thống nhất dân tộc, dài từ sông Hồng đến sông Cửu Long và các hải đảo như Phú Quốc, Lai Sơn, Vịnh Thái Lan, vân vân.
Phụ lục: Xá và lạy.
Đây là những góp nhặt của người biên soạn để tham khảo. Xá theo Huỳnh Tịnh Của là chắp hai tay đưa xuống làm dấu cung kính. Khấu cũng theo học giả trên là cúi, khấu đầu, cúi đầu. Khấu bái là lạy. Như vậy ta suy luận, xá chỉ đơn thuần động tác của hai tay, còn khấu là động tác của đầu. Nhưng trong thực tế, khi chấp hai tay xá thì mặc nhiên theo quán tính phải cúi đầu không sâu cho lắm. Vái đồng nghĩa với xá trong ngôn ngữ phía Nam. Vái vang là cầu khẩn với thái độ khiêm tốn. Lạy hay bái là kiểu lạy thông thường nhưng đi sâu vào chi tiết thì rắc rối, nhất là kiểu giải thích theo bát quái âm dương. Có người gọi đó là quy tắc, ngũ thể đầu địa, tức là hai tay hai chân và cái đầu phải đụng mặt đất. Các nhà sư Phật giáo lạy theo kiểu riêng, ngồi xếp bằng hoặc quỳ, nhưng đầu không nhất thiết phải đụng đất, cũng không đứng dậy thẳng lưng sau mỗi lạy. Người Trung Hoa ở miếu thường quỳ rồi lạy luôn, không đứng dậy sau mỗi lạy. Lạy cúi đầu sát đất nhưng hai tay buông xuôi, không chấp lại. Về động tác thật khó nói, mỗi người mỗi địa phương do ảnh hưởng cha mẹ hoặc chòm xóm thì cũng ngũ thể đầu địa, nhưng người thì lạy với những động tác gãy gọn, có người lại thông dong yểu điệu đại khái. Đàn bà Việt Nam thời trước mặc quần lá nem, ngồi co hai chân qua một bên mà lạy, gọi là tọa cốt đầu địa, ngồi trên xương mông rồi cúi đầu sát đất, không đứng dậy sau mỗi lạy như nam giới. Ngày nay lắm khi mặc quần tây giải cứng, khó ngồi như xưa, cứ quỳ rồi lạy liên tục, không đứng dậy sau mỗi lạy. Khi lạy Phật, đàn ông quỳ rồi lạy luôn, dứt lạy mới đứng dậy. Khi lạy thần ở đình miếu, người trong ban tế lễ tuân thủ nguyên tắc quỳ thẳng lưng, gọi quỳ xuân, trong tư thế mạnh khỏe tự tin, không quỳ lom khom như quỳ trước bàn Phật hoặc trước quan tài của thân nhân, kiểu quỳ ai trong bi thảm dịp cầu an. Hai tay nắm chặt như quả đấm, biểu lộ quyết tâm lớn. Phải chăng đó là nguyên tắc dành riêng cho người trong ban tế lễ, còn bá tánh thì lạy kiểu nào cũng được, tùy thói quen, không nên che khen người này lạy đúng, người kia lạy sai, gì khác với mình. Lạy thần thông thường gồm bốn lạy, mỗi lạy kèm theo một xá, xá theo kiểu nắm hai tay, ngón tay co lại. Về số lạy quá nhiều ý kiến, theo tôi tùy tập quán của gia đình, địa phương mình, đừng làm điều gì lập dị. Ở đình làng, khi lạy thần thánh, kiểu lạy chuẩn mực nhất là của thầy lễ, người điều khiển nhóm học trò lễ, tiến tới ba bước dài, đứng xá rồi lui lại một bước, quỳ xuống lạy, thẳng lưng, đưa hai tay lên đầu gối, lấy thế rồi đưa hai tay vào ngực, hai tay vẫn nắm lại, đưa qua phải, đưa qua trái, rồi vịn vào đầu gối, đứng dậy, lập tức lui ba bước, xong một lạy. Rồi bắt đầu lạy thứ nhì, bước tới ba bước dài, lui một bước như trước, dứt cái lạy thứ tư, xá một xá, lui một bước, xá lần thứ nhì thật sâu là dứt. Ở đám tang hoặc đám cưới, kiểu lạy nên bình dị hơn, bớt động tác. Đám tang, đám giỗ là ở gia đình, nội tâm và bối cảnh khác, có thể lạy mà không cần bước tới, nếu mặt bằng quá chật. Hai bàn tay chấp lại, ngón tay thẳng ra như van vái khiêm tốn. Trong dịp phúng điếu đám tang, khách lạy thông thường hai lạy, hiểu ngầm rằng mình sẽ trở lại lúc di quan. Nếu lạy bốn lạy, hiểu rằng lúc di quan sẽ không trở lại tiễn đưa. Lắm khi lạy ba lạy, hiểu là bốn, một lạy chừa cho cha mẹ còn sống. Tùy nơi, số lạy nói trên có thể thay đổi.
Lễ tỉnh sanh ở Gia Lộc, trảng bàn Tây Ninh.
Viên chức, chức sắc tự vị, nghệ quán tẩy sở, quán tẩy, thuế cân, phần hương, niệm hương, thượng hương, nghinh thần cúc cung bái, bốn lạy, hưng bình thân, thiểu thối, chánh bái, bồi bái tự vị, nghệ quán tẩy sở, phần hương, niệm hương, thượng hương, tham thần cúc cung bái, bốn lạy, hưng bình thân, quỳ, châm tửu, phủ phục hưng, hai lạy, hưng bình thân, giai quỳ, chấp sự nội nghi quỳ xuống, chấp sự ngoại nghi xuống, chúc cáo từ, chấp sự nội nghi quỳ rồi cung tay xuống năm câu. Kỳ yên túc yết, nguyên dĩ tỉnh sanh, ngưỡng lại thần ân, mặc thùy chiếu giám, phục dị cẩn cáo. Bài chúc thỉnh sanh cũng xã Gia Lộc. Chúc cáo từ có hai phần, phần lễ túc yết và lễ đàn cả. Phần lễ túc yết thì sướng kỳ yên yết túc, phần lễ đàn cả thì sướng kỳ yên chánh tế. Đổi lại có một câu đầu thôi, đoạn sau y vậy. Ngoại nghi sướng, phủ phục hưng bình thân, cúc cung bái bốn lạy, hưng bình thân, thiểu thối, nghệ thỉnh sanh du án tiền. tể sanh tự vị, nghệ quán tẩy sở, phần hương, niệm hương, thượng hương, cúc cung bái bốn lạy,